Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề với các quận, huyện, thị xã.
Số ca mắc COVID-19 tăng, lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác ứng phó tại các bệnh viện.
Khai mạc hỗ trợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa.
Tình trạng vỡ nợ của các quốc gia tăng đáng kể, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban quý 1 với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đến 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện các chức năng quyền hạn nhiệm vụ theo quy định của luật như công tác tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, việc ban hành các cơ chế chính sách, thực hiện chức năng giám sát, chất vấn giải trình của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã. Các ý kiến cũng đánh giá sâu về việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã Sơn Tây khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường, việc tổ chức giám sát đối với Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường thuộc quận.
Chiều 12 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Thanh Nhàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đánh giá cao các bệnh viện luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư thiết bị y tế, đáp ứng công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù số ca mắc COVID-19 chưa nhiều, nhưng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo không được chủ quan và yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế tích cực triển khai phương án phòng chống điều trị người bệnh COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố ghi nhận xu hướng gia tăng số mắc mới và số ca nhập viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã tổ chức buổi họp bàn về các biện pháp nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh COVID-19 với cán bộ chuyên trách thuộc 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. CDC Hà Nội đã có báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây, hướng dẫn giám sát phát hiện ca bệnh, một số định hướng công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, CDC Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại để phòng ngừa mắc bệnh và tử vong do COVID-19, nhất là đối với các biến chủng mới. Vì vậy, việc tăng cường giám sát biến chủng mới, phát hiện kịp thời các bất thường trong diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay là vấn đề ưu tiên để công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao.
Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong công văn, Bộ Y tế cho biết, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38 của Chính phủ, Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331 của Bộ Y tế. Các tỉnh, thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 tới. Tính đến ngày 11 tháng 4, cả nước đã tiêm được khoảng 266 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại mũi 3, đạt tỷ lệ 81%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%. Số vaccine AstraZeneca hiện còn tại các tuyến là khoảng 300.000 liều. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tiêm vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống COVID-19. Tổ chức này đề xuất những người có nguy cơ cao nên tiêm một liều bổ sung sau 12 tháng, kể từ lần tiêm nhắc lại gần nhất.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Dù vậy, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tuần qua, biến thể XBB.1.5 chiếm tỷ lệ 47,1% trong các trường hợp nhiễm bệnh. Biến thể XBB.1.5 xuất hiện từ tháng 1 và cũng được Bộ Y tế cảnh báo về khả năng lây lan nhanh hơn. Cho đến nay, Bộ Y tế chưa công bố biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2023 với chủ đề Du lịch văn hóa đã chính thức khai mạc. Hội chợ VITM Hà Nội 2023 có 51 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng. Dự kiến VITM Hà Nội 2023 sẽ đón trên 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt và quốc tế đến làm việc với 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được bán ra. Ước tính sẽ có hơn 60.000 khách tới tham quan trong 4 ngày diễn ra hội chợ. VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoạt động của cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế. Điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại VITM Hà Nội 2023 là diễn đàn phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, tọa đàm giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Hội chợ còn có một số chương trình xúc tiến du lịch quốc tế và nội địa hấp dẫn.
Việc chính sách tiền tệ đang được nới lỏng dần với động thái giảm lãi suất và nhiều sự điều chỉnh về pháp lý sẽ giúp cho các cổ phiếu, các doanh nghiệp, thị trường bất động sản nói chung và chung cư nói riêng có cơ sở để phục hồi trong nửa cuối năm nay. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm về xu hướng thị trường bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Theo các chuyên gia tại hội thảo, trong thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực thi nhiều giải pháp liên quan đến mặt pháp lý để gỡ khó cho thị trường, như Nghị định 08 gỡ khó về trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 10 gỡ khó cho bất động sản nghỉ dưỡng. Kèm theo đó là một loạt các chính sách hỗ trợ, thành lập các tổ công tác để gỡ khó và báo cáo về thực trạng tại nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn có giá trị vốn hóa cao trên thị trường chứng khoán. Các nhóm giải pháp về mặt pháp lý đi kèm với chính sách tiền tệ được nới lỏng dần sẽ tạo động lực cho thị trường bất động sản trong nửa sau năm 2023. Các chuyên gia cũng cho rằng phân khúc chung cư trung cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo và xu hướng của các nhân sự người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong tương lai.
Trong báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết tiếp cận tín dụng đã trở thành mối lo lớn nhất với khoảng 55,6% doanh nghiệp. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, trở ngại lớn nhất là việc doanh nghiệp không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp. Đáng lo ngại hơn cả, có tới 12,5% doanh nghiệp đã phải xoay sang vay tín dụng đen, tăng mạnh so với con số 4% của năm 2021. Đương nhiên, lãi suất khoản vay tín dụng đen là rất cao. Khảo sát PCI ghi nhận lãi suất trung bình các khoản tín dụng đen là khoảng 46,5% một năm, cao gấp khoảng 5,5 lần so với lãi suất trung bình năm của các khoản vay từ ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội đã cắt giảm tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường tại các quận và thị xã Sơn Tây. Thông thường, việc giảm bớt một bộ phận của chính quyền cơ sở sẽ gây áp lực lên các bộ phận khác. Song thực tế, việc tinh gọn bộ máy tại Hà Nội đang đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là tiền đề để đưa Hà Nội tiến tới xã hội số trong tương lai.
Phường Mỹ Đình 1 là phường đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, nhiều vấn đề về trật tự đô thị, trật tự xã hội phức tạp. Tuy nhiên do được quán triệt, chuẩn bị nghiêm túc nên những thay đổi khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị như không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tăng cường đối thoại với người dân, công chức tư pháp, hộ tịch phường có thể được ủy quyền ký chứng thực. Tại phường, công tác đối thoại đã tạo ra nhiều đột phá. Qua các cuộc đối thoại, có những việc khó, tồn đọng trong nhiều năm được chính nhân dân tham gia và đề xuất hướng giải quyết cùng chính quyền. Chính quyền nắm vững những nguyện vọng của nhân dân. Hiện việc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và người dân đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chia sẻ về vấn đề này, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho biết.
Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì đối với cấp ủy đảng cũng điều chỉnh lại quy chế để cho nó phù hợp. Là ở đây là điều vấn đề gì, là khi mà không có hội đồng nhân dân nữa thì những cái cơ chế làm sao đó để một là để cho ủy ban nhân dân thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình, mà với sự chỉ đạo của đảng ủy nó vẫn là thông suốt đấy. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì công chức của ủy ban nhân dân sẽ là công chức cấp quận. Đối với ủy ban nhân dân, đối với Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể cũng vậy, cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp khi thực hiện mô hình. Đấy là cái điểm tôi cho là nó cũng có mấu chốt đi đến cái quyết định thành công.
Còn tại thị xã Sơn Tây với 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường, 6 xã thực hiện nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường, 6 xã thực hiện chính quyền địa phương ở nông thôn. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng nội vụ thị xã Sơn Tây chia sẻ, việc ủy quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả trong quản lý điều hành, giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường, cũng như giảm tải công việc cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
Trong cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó tạo cái thuận lợi ấy. Nay là đối với 9 phường là đều thực hiện ủy quyền thì công chức tư pháp là có thể ký được, nên là cũng không bị phụ thuộc vào lãnh đạo của các phường. Trước đây là cứ phải chủ tịch và phó chủ tịch ký, thì bây giờ công chức tư pháp là hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc giải quyết, nhưng mà cũng tạo thuận lợi cho người dân khi mà đến giải quyết cái lĩnh vực chính thức, được sự ủng hộ của người dân.
Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức ủy ban nhân dân cấp phường theo mô hình chính quyền đô thị đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân phường, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội tiếp tục tăng cường, hướng mạnh về cơ sở. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết.
Trên cơ sở và xuất phát từ tình hình thực tế thì là cũng nhìn nhận được là 4 cái ưu điểm là rõ rệt. Thứ nhất thì được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân. Thứ hai là cái phương thức hoạt động từ cái chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng để tạo điều kiện cho chủ tịch phường tính sáng tạo và quyết đoán trong cái điều hành công việc. Cái ưu điểm thứ ba thì đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cái thứ tư, ưu điểm thứ tư thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan tâm và cử đi tập huấn, bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao.
Có thể thấy mô hình chính quyền đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả, bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước, phát huy tinh thần tự chủ, năng động của cán bộ, công chức. Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành quản lý, thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính những thay đổi này đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nhà nước của dân, do dân và vì dân.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu EU đã có thông tin cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất bún, phở, bánh đa từ gạo tại Việt Nam cần nâng cao kiểm soát chất lượng khi EC đã tiếp nhận hồ sơ theo dõi các sản phẩm này có chứa hoạt chất chloroethanol, hay còn gọi là dư lượng thuốc trừ sâu. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cảnh báo nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng chất trên thì không loại trừ EC sẽ đưa nhóm hàng này vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền. Hiện thị trường bún phở mì sản xuất từ gạo là rất lớn tại EU.
Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2023, huyện Chương Mỹ sẽ tập trung tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, đồng thời ký cam kết trách nhiệm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy định, yêu cầu công khai nguồn gốc và giấy chứng nhận cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng tại từng cơ sở, xử lý nghiêm, kịp thời các cơ sở vi phạm trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm từ huyện đến các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm, đặc biệt tuyên truyền bảo đảm bếp ăn tập thể trong trường học. Ba đoàn kiểm tra công tác an toàn của huyện sẽ tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.
Hơn 300 đại biểu là giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường trong và ngoài công lập đã tham gia hội nghị đối thoại với người đứng đầu quận ủy, ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về công tác giáo dục đào tạo. Công tác đầu tư các dự án trường học giai đoạn 2020-2025, an toàn trường học, chính sách đối với giáo viên, thi tuyển, tuyển dụng giáo viên, phân tuyến tuyển sinh, mở và quản lý các lớp năng khiếu, kỹ năng sống là các nhóm vấn đề được giáo viên, phụ huynh, học sinh quan tâm đề xuất. Trực tiếp giải đáp làm rõ từng vấn đề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lưu Ngọc Hà đồng thời chỉ đạo các phòng ban và các phường tiếp thu, ra soát, trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của giáo viên thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố, Ủy ban Nhân dân quận tổng hợp đề xuất với thành phố xem xét giải quyết.
Tiếp nối thành công của cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên trong những năm qua, năm nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi thường niên Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tạo sân chơi cho các bạn sinh viên các trường đại học cao đẳng phát huy tính sáng tạo khởi nghiệp kinh doanh của bản thân. Mỗi đội thi không quá 5 thành viên là các sinh viên đang học tại các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 vòng, vòng cấp trường, vòng sơ khảo toàn quốc và chung kết diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Tham gia cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng, hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên ngay trên ghế nhà trường.
Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4, tại thành phố Việt Trì sẽ diễn ra lễ hội Đền Hùng, tuần văn hóa du lịch đất tổ và các hoạt động tuyên truyền giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. Sáng nay, Bộ Văn hóa, Bộ Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã họp báo giới thiệu về chương trình. Theo đó, sẽ có 5 sự kiện chính được tổ chức gồm lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023, liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hội thảo phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.
Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lưu lượng hành khách đi lại ở bến xe Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường và sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại người dân, công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Trên một số tuyến xe khách được công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự báo có lượng hành khách tăng mạnh, trong đó có Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Thời gian lượng hành khách sẽ bắt đầu từ chiều tối ngày 28 tháng 4 đến hết ngày mùng 4 tháng 5 tại bến Giáp Bát. Lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này khoảng 18.000 lượt một ngày, tăng 300% so với ngày thường. Lượt xe khách dự kiến cần huy động là 900 lượt xe một ngày, chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Ở bến Gia Lâm, lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này khoảng 8.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 500 lượt xe một ngày, chủ yếu tập trung tại các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh. Với bến Mỹ Đình, lượng khách được dự báo tăng cao nhất khoảng 18.000 lượt một ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là hơn 900 lượt xe một ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.
Thưa quý vị và các bạn, xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng ứng dụng TikTok không ngừng tăng lên qua mỗi năm, từ 34% năm 2020 lên 62% vào năm 2022, với thời lượng sử dụng tăng gấp đôi từ 4% đến 8%. Thống kê cũng cho thấy lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 thế giới, trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi. Và đáng lo ngại, thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín, dị đoan, ảnh hưởng đến tâm lý người dùng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.
Dù mỗi clip có thời lượng chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay, nội dung thú vị, TikTok dễ dàng thu hút người xem từ clip này sang clip khác. Một số em học sinh chia sẻ.
Hầu như là ngày nào em cũng dùng, tại vì nó để giải trí ạ, nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày ạ. Em thường xem về phim ảnh và các kênh làm đẹp, hình ảnh trau chuốt và những cái nội dung content nó cũng thu hút giới trẻ.
Em rất hay sử dụng TikTok, thường xuyên luôn ấy. Em có thể lướt TikTok mấy tiếng một ngày. Nếu mà không gần kỳ thi của bọn em thì em có thể lướt cả ngày, xong rồi đến tối muộn em bắt đầu làm bài. Còn hôm nào mà sát lịch thi thì em sẽ lướt ít hơn, kiểu chỉ lướt khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút thôi là em lại ngồi học. Những cái nội dung em hay xem thì nó sẽ thường hiện lên hàng đầu, nhưng mà thi thoảng em lướt thì có những cái vít gọi là có về vấn đề về bạo lực gia đình, hoặc là vít là những cái vụ đánh giết nhau ở gần đây, xong mọi người phát tán link lên thì thi thoảng em cũng xem được, sợ nổi da gà.
Thế nhưng khi đã nghiện nền tảng này, người dùng không tránh khỏi việc click vào những clip độc hại, chứa hình ảnh bạo lực, nhảm nhí, tiêu cực do thuật toán của TikTok phát triển riêng, khiến các nội dung xấu độc có thể xuất hiện liên tục với người xem, không kể đối tượng là người lớn hay trẻ em. Chị Trịnh Nga, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
Trước kia mình cũng có cài TikTok ở trên máy á. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là các nội dung nó không được kiểm duyệt kỹ càng. Có rất là nhiều video rất là bạo lực thì mình cũng không có sử dụng nữa, và mình cũng định hướng cho con là không sử dụng cái mạng xã hội TikTok này. Bởi vì mình cảm thấy là mình không thể kiểm soát được những cái nội dung mà con có thể xem ở trên TikTok.
Phổi của bạn có thật sự khỏe không? Những bài kiểm tra sau đây sẽ trả lời. Nếu hoàn thành, bạn hãy comment cho mình và mọi người cùng biết nhé. Bạn đã sẵn sàng? Ba.
Không chỉ gặp những hình ảnh clip nhạy cảm, quảng cáo sai sự thật, các thông tin không chính xác, người xem TikTok còn bị lôi cuốn, dụ dỗ, làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân. Có thể kể đến như mài răng, uống thuốc dị ứng quá liều để tạo ảo giác, hay mới đây nhất là trào lưu kiểm tra sức khỏe lá phổi, tức là nín thở lâu nhất có thể để chứng tỏ sức khỏe tim phổi của mình tốt. Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và làm theo. Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế thì điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Cyrada cho biết.
Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin, cái vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể sẽ bị nghiện các cái thiết bị kết nối Internet hoặc là thiết bị mạng, thì nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất là lạm dụng chơi game, bỏ bê việc học. Tiếp theo là có thể bị mải mê sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến thần kinh.
Theo nhà báo Ngô Bá Lục, sở dĩ những clip với nội dung xấu độc đang tràn lan trên TikTok là do công tác quản lý về nội dung còn quá lỏng lẻo. Nếu như Facebook có chế độ kiểm duyệt khá tốt, chỉ cần có những ngôn từ gây kích động, chia rẽ hay hình ảnh nhạy cảm là bị phạt, thì TikTok hiện tại chưa có điều này. Vì thế, đứng trước ma trận những nội dung trên nền tảng TikTok, nếu không được trang bị những kiến thức cần thiết và các biện pháp sử dụng nền tảng một cách an toàn, người dùng rất dễ bị đầu độc bởi những nội dung xấu, đặc biệt là trẻ em. Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam VNISA, cần tổ chức thực hiện thêm nhiều sáng kiến giúp trẻ em đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các mạng xã hội nói riêng, tham gia môi trường số nói chung. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam VNISA nhấn mạnh.
Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản, chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí, thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo, và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường Internet, kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật.
Không thể phủ nhận những lợi ích mà TikTok cũng như các nền tảng mạng xã hội khác mang tới cho đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên, TikTok có thể gây hại nếu không được sử dụng đúng cách. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Với việc kiểm tra toàn diện ứng dụng này, mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp ngăn chặn thông tin video độc hại trên TikTok. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dùng tự tạo bộ lọc những nội dung tốt, tích cực cho bản thân. Nhà trường và gia đình cần thường xuyên trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho con trẻ.
Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Hàn Quốc thông báo sáng nay Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng diễn ra chỉ 2 ngày sau khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA thông tin. Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực gian đe, coi đây là một biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên bán đảo Triều Tiên.
Phát ngôn viên quân đội Nga Konashenkov hôm 12 tháng 4 cho hay các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa khoảng 600 binh sĩ Ukraine trong ngày trước đó. Ngoài ra, vẫn theo viên tướng này, Nga loại khỏi vòng chiến đấu hơn 80 binh sĩ Ukraine ở khu vực Krasny Liman trên 245 quân nhân Ukraine ở khu vực Donetsk, 180 binh sĩ Ukraine ở khu vực Nam Donetsk và Zaporonis, 50 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kherson đều trong một ngày trước đó.
Bộ Ngoại giao Serbia cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Ivica Dasik, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Serbia đang cung cấp vũ khí cho Ukraine và gọi các cáo buộc đó là vô căn cứ. Bộ trưởng Dasik tuyên bố Serbia tôn trọng các công cụ pháp lý trong nước và quốc tế, không cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho bất cứ quốc gia nào nếu điều này có thể dẫn tới xung đột vũ trang kéo dài hoặc đe dọa hòa bình và an ninh khu vực hoặc lợi ích quốc phòng của chính mình.
Đặc phái viên của 7 nước láng giềng của Afghanistan hôm nay có cuộc gặp tại thành phố Samarkand của Uzbekistan để bàn việc hỗ trợ quốc gia Nam Á này. Dự kiến Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbanika sẽ dự hội nghị. Đây là lần thứ tư hội nghị của các nước láng giềng Afghanistan được tổ chức.
Theo báo cáo mới nhất của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, tình trạng vỡ nợ của các quốc gia đã tăng đáng kể từ năm 2020 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ chính phủ liên tục tăng trong 10 năm qua. Cú sốc nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ thắt chặt đột ngột.
Sau cuộc họp nội các ngày 12 tháng 4 trên cơ sở các báo cáo và khuyến nghị của các chuyên gia dịch tễ về thực trạng và tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế xã hội quốc gia, chính phủ New Zealand đã quyết định tiếp tục duy trì một số quy định về cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 và các biện pháp kiểm tra đi kèm cho đến hết năm 2023. Theo đó, những người nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục phải cách ly trong 7 ngày kể từ khi có các triệu chứng đầu tiên. Những người sống cùng nhà không cần cách ly nhưng được yêu cầu xét nghiệm hàng ngày.
Bản tin thể thao.
Vòng 6 V-League 2023, BKM Bình Dương tiếp đón câu lạc bộ Công an Hà Nội. Kể từ sau thắng lợi ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Paolo Foiani vẫn đang đi tìm thắng lợi thứ hai ở mùa giải năm nay. Và hai bàn thắng có được ở trận này đã giúp đội khách hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn. Lê Văn Đô và Trần Văn Trung là hai cầu thủ lập công cho Công an Hà Nội chỉ vỏn vẹn trong khoảng 3 phút cuối hiệp 1. Bàn rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 của BKM Bình Dương là không đủ để ngăn câu lạc bộ Công an Hà Nội có được chiến thắng chung cuộc 2-1. Trong khi để làm khách trên sân của Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chịu lép vế về thế trận nhưng lại là đội ghi bàn trước với pha lập công của Trung Học ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên sau giờ nghỉ, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không thể duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ. Phút thứ 67, Quốc Vương đã có pha đột phá vào vòng cấm buộc hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Paulo Corrado đã thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 78, Gian Clesio đá phản lưới nhà, đưa Đông Á Thanh Hóa về lên dẫn trước. Cuối trận, Lê Thanh Bình và Lê Văn Thắng đã lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Thanh Hóa có 14 điểm sau 6 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng hòa Viettel FC 0-0. Kết quả trên khiến SHB Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Viettel FC xếp thứ 7 với 7 điểm. Karim Benzema tiếp tục là tâm điểm trên hàng tấn công của Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League với Chelsea khi mang về bàn mở tỷ số quan trọng cho đội nhà ở phút 21. Trước khi Marco Asensio ấn định chiến thắng 2-0 ở trận đấu này cho đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên cũng phải nhắc tới tấm thẻ đỏ của Ben Chilwell ở phút 59 khiến cho Chelsea gặp bất lợi rất nhiều ở trận đã qua.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mưa và sương mù, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Đáng chú ý, trong ngày hôm nay, độ ẩm không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức cao, gây hiện tượng nồm ẩm có thể làm hư hỏng thiết bị điện tử, gia tăng nấm mốc trên thức ăn và vật dụng sinh hoạt, trơn trượt nền nhà. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tình trạng mưa phùn, sương mù, nồm ẩm tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày mai. Sau thời gian trên, nồm ẩm có khả năng suy giảm khi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tràn tới gây mưa rào và dông từ đêm 14 đến ngày 15 tháng 4. Những ngày sau đó, Hà Nội giảm mưa, sương mù, nhiệt độ có xu thế tăng. Các nơi còn lại thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ từ đêm 14 đến ngày 15 tháng 4, các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.